cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến đoạn thứ hai của sách Tin Lành Răng. Trong đoạn này có những đề tài chính yếu như sau: Chúa Giêsu dự tiệc cưới tại Cana. Đây là phép lạ đầu tiên. Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ trong ngày lễ vượt qua tại thành Jerusalem. Lời công bố đầu tiên. Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem tại Jerusalem. Lời công bố thứ hai. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Chúa Giêsu ở tiệc cưới tại Cana. Chuyện quan trọng trong đoạn này là khi Chúa Giêsu được mời dự tiệc cưới tại Cana và Ngài làm phép lạ đầu tiên. Chúng ta được cho biết trong câu 11 nói rằng Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất. Điều này có thể là câu trả lời cho những người dạy rằng Chúa Giêsu khi còn là một cậu bé nhỏ sống tại xứ Ai Cập đã nắng những con chim bồ câu bằng đất sét để làm trò chơi cùng với những cậu bé khác. Rồi Chúa đụng vào những con chim bằng đất sét này và làm cho chúng bay đi. Câu chuyện này nghe dường như rất hay, nhưng không có thật. Qua sự kỹ thuật ở trong sách Tin Lành Răng cho chúng ta thấy rõ ràng, Chúa Giêsu không có thực hiện những phép lạ nào tại xứ Ai Cập, nhưng phép lạ đầu tiên của Ngài thực hiện tại Cana, xứ Galilee. Điều lạ lùng hơn hết ở đây, đó là đấng ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã đến từ cõi đời đời. Ngài đã trở nên xác thịt và sinh sống suốt 30 năm tại thành Nazareth xứ Galilee. Sau đó, Ngài băng qua vùng đồi vùng kế bên để đến dự tiệc cưới tại Cana. Chúng ta chú ý thấy rằng Giăng đã làm cho câu chuyện này ăn khớp với thời gian và không gian. Cách 3 ngày sau. Bây giờ Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ của Ngài. Mời quý vị cùng xem ở trong Giăng đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Nhiều người giảng dạy Kinh Thánh tin rằng, sở dĩ mẹ của Chúa Giêsu có mặt tại đó vì bà có sự quan hệ bà con với những người tổ chức đám cưới, hay ít nhất bà cũng có sự liên hệ đến một người trong gia đình. Đây nói chung chỉ là giả thuyết, nhưng điều này có thể là sự thật. Chúa Giêsu và những môn đệ của Ngài cũng được mời đến tham dự. Thời gian được đề cập ở đây là vào ngày thứ ba. Ngài được phỏng chừng này vào khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 của năm 27 sau Công Nguyên. Một điểm rất đặc biệt ở đây, đó là văn đề cập những nơi này một cách hết sức cẩn thận. Trong phân đoạn trước, chúng ta còn ở tại xứ Bethsaida, và bây giờ quang cảnh đã được dời đến Cana, xứ Galilee, rồi sau đó đến Capernaum trong câu 12 và tới thành Jerusalem trong câu 13. Văn đã cho chúng ta thứ tự thời gian và địa lý một cách rõ ràng. Lời kỹ thuật trong sách văn nói rằng mẹ của Chúa Giêsu có ở tại đó. Bà không bao giờ được gọi là Mary trong sách Tin Lành của văn. Bà đến với Chúa Giêsu với một yêu cầu hết sức lạ lùng. Chúng ta để ý đến những gì mà bà nói với Ngài. Trong văn đoạn 2 câu 3. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: "Người ta không có rượu nữa." Có một câu hỏi được đặt ra về rượu. Vào khoảng thời gian đó, rượu được xem như là một món thức uống thông dụng. Tuy nhiên, đối với sự say sưa thì tuyệt đối sẽ bị quở trách. Trong ý thức đó thì ý nghĩ về việc uống rượu để rồi say sưa hoàn toàn không có ở đây. Lúc đó đám cưới được xem như là một ngày đặc biệt thuộc về tôn giáo và những người tham dự hoặc tổ chức là những người tin vào cựu ước. Các bạn có thể đoán chắc rằng không có sự say sưa gì cả trong tiệc cưới. Tiệc cưới này là hình ảnh của một tiệc cưới khác sẽ được xảy ra. Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ của Ngài trên đất với một tiệc cưới và nói liên hệ đến hội thánh. Ngài sẽ kết thúc với một tiệc cưới. Ở tiệc cưới lớn của chiên con, hội thánh sẽ được ra mắt Ngài như là cô dâu. Đây là phép lạ đầu tiên mà Ngài thực hiện. Phép lạ đầu tiên của Môi-se biến nước thành máu ở Ai Cập. Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu biến nước thành rượu. Luật pháp được ban ra bởi Môi-se, nhưng ân điển và lẽ thật đến từ Chúa Giêsu. Đây là hai điều thật tương phản với nhau. Khi bà Mary nói hết rượu có nghĩa gì? Trước hết, thực tế trong gia đình này rất nghèo, họ không có đủ nước giải khát cho buổi tiệc. Tôi nghĩ bà Mary đã nói một cách rất chân thành rằng: "Con hãy thực hiện phép lạ đi. Đây là dịp thích hợp để con làm điều này." Các bạn còn nhớ khi thiên sứ Gabriel hiện ra với Mary và nói rằng bà sẽ sanh đấng Messiah. Lúc đó Mary liền hỏi: "Tôi chưa hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?" Trong Luca đoạn 1 câu 34. Thiên sứ nói rất rõ là Đức Thánh Linh sẽ đến trên bà và sự thọ thai của bà là sự thánh khiết. Bà đã tỏ bày đức tin và sự dâng phục của bà khi thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa." Trong Luca đoạn 1 câu 38. Kể từ giờ phút đó và cũng như nhiều năm kế tiếp, lúc nào cũng có sự nghi vấn về sự đồng trinh của bà. Người ta đặt câu hỏi về Chúa Giêsu. Cho nên ở đây bà thật sự nói rằng: "Bây giờ là cơ hội để con thực hiện phép lạ và cho mọi người thấy rằng mẹ đã nói thật. Khi bảo rằng con đã được sanh ra bởi nữ đồng trinh và con là đấng mà mẹ đã từng nói với người khác." Chúa Giêsu cho bà một câu trả lời rất rõ ràng. Trong văn đoạn 2 câu 4. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Ngụ ý của Ngài nói rằng: "Đây không phải là dịp đó. Con sẽ rửa sạch thanh danh của mẹ, nhưng không phải là ở tại nơi đây." Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá, mẹ của Ngài đứng dưới chân cây thập tự. Các bạn có nhớ rằng Ngài đã nhìn xuống và nói với bà: "Hỡi người đàn bà kia, đó là con của ngươi." Trong văn đoạn 19 câu 26. Vào lúc đó, thì giờ của Ngài đã đến. Sau 3 ngày, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, khi những môn đồ nhóm lại tại phòng cao, sau khi Chúa Giêsu sống lại và thăng thiên, khi đó có bà Mary có thể nhìn xung quanh và nói với từng người môn đệ rằng: "Thấy không, tôi đã nói chính Ngài là con của Đức Chúa Trời mà." Sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Ngài là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta." Trong Roma đoạn 1 câu 4. Ở đây, bà yêu cầu Chúa Giêsu làm một vài điều để chứng minh Ngài, và qua đó danh giá của bà sẽ được rửa sạch. Ngài nói với bà rằng, Ngài sẽ làm điều đó, Ngài sẽ rửa sạch thanh danh của bà, nhưng giờ đó chưa đến. Cho đến sau này, thời giờ đó đã đến. Sự sống lại của Chúa Jesus Christ chứng minh Ngài là ai? Và chúng ta đừng quên rằng sự sống lại chứng minh việc Chúa Jesus được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Chúng ta thường nhìn vào sự việc này vào ngày lễ Giáng sinh như một điều riêng biệt. Nhưng thưa các bạn, điều này có liên hệ đến sự sống lại của Chúa Jesus, bởi vì Ngài là Đấng đã công bố như thế. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 2 câu 5. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng, người biểu chi, hãy vâng theo cả. Thật đây là một lời khuyên rất hay. Tôi luôn muốn giảng một bài giảng trong ngày kỷ niệm công ơn của mẹ, hay còn gọi là ngày của mẹ, với đề tài này. Người biểu chi, hãy vâng theo cả. Và bài giảng của tôi với đề tựa rằng, lời khuyên của mẹ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng, đoạn 2, câu 6 đến câu 7. Và tại đó có 6 cái chén đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng, hãy đổ nước đầy những chén này, thì họ đổ đầy tới miệng. Giờ đây sự chú tâm của chúng ta là vào những chén bằng đá dùng để đựng nước này, giống như cái lu đựng nước. Các chén này được dùng trong nghi thức rửa sạch của người Giuđa. Bởi vì đây là một gia đình nghèo, những chén đá này chắc bị sức mẻ và bị đẩy vào một góc nào đó ở phía sau. Gia đình hy vọng rằng khi những người khách đến dự tiệc, cưới không ai chú ý đến chúng nó. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã làm cho cả nhà cảm thấy ngượng ngùng khi Ngài bảo họ mang những chén đá đó ra. Kế đó, Ngài bảo họ làm đúng theo cách mà Ngài chỉ dẫn và họ đổ nước đầy tới miệng. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 2, câu 8 đến 11. Ngài bèn phán rằng, bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu. Vả, người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng, mọi người đều được đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana, trong xứ Galilee mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Chúng ta không muốn chuyển hướng câu chuyện bằng sự tranh luận. Thứ rượu này có phải là rượu uống sai hay không? Thật ra thì đó không phải là vấn đề đáng nói ở đây. Nếu như các bạn nghĩ mình có thể đưa ra những giả thuyết nào khác cho việc này, thì bạn đã đi xa lắm rồi. Chúng ta hãy chú ý rằng có một cái gì đó thiếu sót ở đây. Đó là cô dâu. Vậy thì cô dâu ở đâu? Tôi không thấy cô dâu được đề cập ở trong bối cảnh này. Và không biết cô dâu mặc áo cưới gì. Đây mới là điều quan trọng nhất trong đám cưới của chúng ta. Cho đến nay tôi đã làm lễ cưới cho rất nhiều người. Tôi đã chứng kiến nhiều cô dâu đi lên phía nhà thờ giữa hai hàng ghế. Tôi học biết được rằng, đó là khi tôi vừa đến nhà thờ, làm mục sư chủ lễ, không ai chú ý gì đến tôi cả. Đến khi chàng rể bước vào, thì cũng không có nhiều người chú ý. Cho đến khi cô dâu bước lên, lập tức mọi người đều nhìn đến cô. Bây giờ, trong tiệc cưới tại Cana, cô dâu mặc áo gì? Chúng ta không biết. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đó Chúa Giêsu và những cái chén đá trống không mới là điều quan trọng nhất, đáng chú ý ở đây. Thưa các bạn, đây là một điều hết sức lạ lùng. Ngài lấy những cái chén đá trống không và đổ nước đầy vào. Sau đó khi họ múc nước ra thì phép lạ được xảy ra. Khi họ múc nước đãi khách thì nước đã biến thành rượu. Điều này mang đến cho chúng ta một bài học thuộc linh lớn lao cho các bạn và tôi. Ngày hôm nay Chúa Giêsu dùng chúng ta như là những cái chén đá, dùng chúng ta như là những cái chậu đựng nước. Chúng ta chỉ là những cái chén đá méo mó sức mẻ. Chúng ta không có gì được gọi là hấp dẫn, bị cất giấu tại một xó góc nào đó ở trong nhà. nhưng Ngài muốn dùng chúng ta. Ngài muốn đổ đầy nước vào trong chúng ta. Nước đó là gì? Thưa các bạn, nước đó là lời của Chúa. Ngài muốn đổ đầy cho các bạn và tôi nước của lời Đức Chúa Trời. Kế đó, sau khi Ngài đổ đầy nước của lời Chúa trong chúng ta, Ngài muốn múc nó ra. Khi Ngài múc nó ra, tôi không biết giải thích điều này như thế nào. Nhưng khi nước rời khỏi những chén đá và được đem đến những người uống, nước đó đã biến thành rượu ngon. Nước đó đã biến thành rượu của sự vui mừng qua việc làm của Đức Thánh Linh. Chúng ta được cho biết ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh dùng nước là làm phép lạ trong đời sống của từng cá nhân. Mặc dù tôi không thể giải thích hết điều này, nhưng tôi thấy nó đã xảy ra. Tôi chứng kiến được nhiều đời sống được thay đổi khi họ lắng nghe học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi không hiểu biết hết về mọi sự việc này. Tôi chỉ là một cái chá đá cũ. Tôi có một ít lời Chúa chứa bên trong. Khi tôi múc nó ra, nó trở thành rượu vui mừng cho những ai tiếp nhận. Hay nói khác hơn, khi quý ông bạn chị em và tôi có lời Chúa trong lòng, chúng ta đem lời Chúa đó chia sẻ giảng dạy cho người khác sẽ đem đến sự vui mừng cho người nghe. Một mục sư kể lại một sự việc xảy ra như sau. Nhiều năm trước đây có một cặp vợ chồng được cứu khỏi hộp đêm, tức là tiếng Anh gọi là night club. Sau đó họ nói rằng họ sử dụng ân tứ của họ cho Chúa. Tôi không thích ý kiến này. Sau đó tôi hỏi họ rằng họ có năng khiếu gì từ hộp đêm mà Chúa Giêsu có thể dùng được. Họ bị ấp úng không tìm câu trả lời. Vì vậy tôi mới nói: anh à, khi anh và tôi đến với Chúa, Ngài không tiếp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ chúng ta là những tội nhân. Ngài có những cái chén đá sức mẻ cũ kỹ. Do đó tôi đã kể cho họ nghe về những cái chén đá cũ xưa tại Cana này. Tôi nói cho họ biết rằng Chúa Giêsu muốn đời sống của họ được đổ đầy lời của Chúa, rồi sau đó Ngài muốn múc nó ra. Tôi nói rằng khi Đức Thánh Linh múc nó ra, nó trở thành rượu của sự vui mừng trong chính đời sống của họ và sẽ mang đến niềm khao khát và vui thỏa cho đời sống của những ai tin và tiếp nhận lời Ngài. Đôi vợ chồng này đã nghe lời khuyên bảo của tôi và tiếp tục là những người bạn tốt với nhau với chúng tôi trong nhiều năm qua. Khi tôi gặp họ lại, tôi được nhắc nhở rằng đây là một cặp vợ chồng có những cái chén đá cũ và sức mẻ. Tôi muốn nói điều này: Đức Chúa Trời dùng họ không phải bằng những năng khiếu mà họ có tại hộp đêm, nhưng Ngài đổ vào họ nước của lời Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, đây là một sứ điệp lớn lao đáng được các bạn và tôi lưu ý đến. Ngài muốn đổ vào trong đời sống chúng ta lời của Ngài, và sau đó Ngài sẽ múc nó ra. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 2 câu 12. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ đều xuống thành Ca-bê-na-um và chỉ ở lại đó ít ngày thôi. Câu này có lẽ nói đến thời điểm lúc Chúa Giêsu rời khỏi quê hương của Ngài, bởi vì quê hương của Ngài không tiếp nhận. Khi Ngài vào nhà hội và đọc sách tiên tri Ê-sai, họ hỏi với nhau rằng: có phải người này là con Giô-sép chăng? Trong Luca đoạn 4 câu 22. Khi đó có lẽ họ rất muốn giết Ngài. Vì vậy, Ngài đã dời trụ sở của Ngài về tới Ca-bê-na-um. Đó là nơi tiếp tục làm trụ sở của Ngài trong suốt 3 năm chức vụ. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến việc Chúa Giêsu dọn sạch đền thờ trong lễ vượt qua tại Jerusalem. Trong Giăng đoạn 2 câu 13. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, được Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Ở đây chúng ta đến một địa danh khác. Ngài đã bắt đầu tại xứ Cana ở Galilee, đi lên Ca-bê-na-um và bây giờ ở Jerusalem. Chúng ta chú ý rằng Giăng gọi lễ này là lễ vượt qua của dân Giuđa, nó không còn gọi là lễ vượt qua của Chúa nữa, như đã được chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 27. Nó là lễ vượt qua của người Giu-đa, chỉ đơn thuần là một buổi lễ thuộc về tôn giáo, thiếu ý nghĩa, chỉ còn là nghi thức được thực hiện mà thôi. Đấng mà lễ vượt qua đề cập đã đến. Như được chép ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 7, vì đấng Christ là con sinh của lễ vượt qua đã bị giết rồi. Chúa Giê-xu đi đến thành Jerusalem. Đây không phải là lúc khởi đầu chức vụ của Ngài, nhưng có lẽ vào những ngày cuối của năm thứ nhất trong chức vụ của Ngài. Tất cả những người nam đều được yêu cầu lên thành Jerusalem 3 lần trong một năm, vào dịp lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ đền tạm. Ngài đến dự lễ vượt qua trong khoảng ngày 14 tháng 4. Bây giờ chúng ta chú ý đến Chúa Giê-xu dẹp sạch đền thờ. Ngài làm việc này 2 lần. Lần thứ nhất vào lúc Ngài khởi đầu chức vụ và lần thứ hai vào lúc cuối thời gian chức vụ của Ngài. Mời các bạn xem ở trong Giăng đoạn 2 câu 14. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bò câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Chúng ta thấy tại đây những người cai quản đền thờ bán súc vật, chim bồ câu và đổi bạc. Thật ra khi họ không nhận những thứ tiền nào khác ngoại trừ tiền của đền thờ và cũng không dùng một thứ tiền nào khác cho việc dâng hiến. Vì vậy mà họ lập một chỗ đổi tiền và họ kiếm tiền lời bằng cách trao đổi những đồng tiền này. Giống như trong thời hiện nay của chúng ta, khi chúng ta đi sang một quốc gia khác, chúng ta cần phải đổi tiền tại xứ đó để có thể mua bán với họ. Mỗi khi đổi tiền, chúng ta phải trả một lệ phí quê hồng trong sự trao đổi này. Tại sao họ có cách thức như vậy? Bởi vì họ muốn cho sinh hoạt tôn giáo trở nên dễ dàng. Họ muốn đổi lấy đồng tiền La Mã với hình của Hoàng đế Caesar trên đó và đổi lấy đồng tiền của người Giu-đa để có thể sử dụng trong đền thờ. Do đó những sự mua bán đổi chác này được đặt ra nhằm để tạo sự thuận tiện cho những người đến thờ phượng. Họ có thể đổi những đồng tiền lớn thành những đồng tiền nhỏ. Họ đã làm cho sinh hoạt thờ phượng trở nên một vấn đề của tiền bạc. Vì thế, hội thánh của Chúa hiện nay cần phải tránh sự sai lầm này. Nếu không, Chúa sẽ hành động trong một ngày nào đó. Những người cai quản đền thờ cũng bán chiên, bồ câu dùng làm của lễ. Vì thật là khó khăn khi đem một con súc vật từ nơi mình ở, đặc biệt là những nơi xa nhà đến đền thờ. Vì thế dân chúng đến đền thờ mua súc vật làm của lễ. Nhân đó những người cai quản đền thờ bán giá cao để trục lợi. Các bạn nghĩ thế nào khi thấy những sự việc như thế? Mời các bạn cùng xem tiếp đến phản ứng của Chúa Giê-xu. Trong Giăng đoạn 2, câu 15-17. Ngài bệnh một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thải khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, giải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tội. Chúa Giê-xu rất cứng rắn, chắc chắn là không có nghi vấn về điều này. Tôi không thích những bức tranh mà họ họa Chúa Giê-xu rất có vẻ là nhu nhược. Những người họa sĩ này hình như không nhận thức được Chúa Giê-xu là ai. Các môn đệ bèn nhớ đến những lời đã được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 69 câu 9. Và câu này được đề cập 17 lần trong sách Tân Ước. Và 6 câu khác cũng được trích dẫn nhiều nhất trong Tân Ước. Câu này được đề cập trở lại trong Giăng đoạn 15 câu 25, đoạn 19 câu 28 và 29. Những câu khác trong Thi Thiên cũng thường được đề cập trong Tân Ước là Thi Thiên đoạn 2, đoạn 22, đoạn 89, đoạn 110 và 118. Kế tiếp mời các bạn cùng xem trong Giăng đoạn 2, câu 18-20. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng, Thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem phép lạ chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giuđa lại nói, người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy sẽ dựng lại trong 3 ngày. Lời của Chúa Giêsu nói đến đền thờ, Ngài ngụ ý đến đền thờ của thân thể Ngài. Đền thờ lúc đó là đền thờ của vua Herod xây dựng. Việc xây dựng đền thờ này vẫn chưa hoàn tất và nó được tiến hành đến bấy giờ đã 46 năm. Tôi muốn các bạn ghi nhận chữ đền thờ mà Chúa Giêsu dùng ở đây theo như tiếng Hy Lạp. Trong câu 14 và 15, khi Chúa Giêsu nói Ngài dọn sạch đền thờ, chữ Ngài được dùng về đền thờ ở đây có nghĩa chỉ về toàn diện đền thờ. Nó bao gồm luôn cả hành lang phía ngoài của đền thờ, nơi mà Chúa Giêsu muốn đuổi sạch tất cả những người mua bán tại đó. Nhưng chữ đền thờ mà Chúa Giêsu dùng trong câu 19 và những người Giuđa lặp lại trong câu 20 có nghĩa là phần bên trong của đền thờ, tức là nơi thánh. Chữ này có thể dùng để nói về thân thể, như sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19. Khi ông nói rằng nơi thánh ở đây không phải làm bằng tay của con người, nhưng nói về thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Những người Giuđa hỏi Chúa Giêsu rằng, có phải thật sự Ngài muốn phá đền thờ không? Nhưng dĩ nhiên, Chúa Giêsu muốn nói về đền thờ của thân thể Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 2, câu 21 đến 22. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể. Vậy, sau khi Ngài được từ kẻ chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Chúng ta thấy rằng nếu như họ phá hủy đền thờ trong 3 ngày, Ngài sẽ dựng nó lại. Giăng đã dùng chữ này 5 lần trong Tin Lành của ông. Chữ này thật sự có nghĩa là thức dậy. Và mỗi khi chữ này được dùng đến, nó đều nói về sự thức dậy từ cõi chết. Sứ đồ Phaolô cũng dùng chữ này 4 lần trong bài giảng của ông tại thành Antioch của PCD. Chữ này nói về sự sống lại của Chúa Giêsu và nó cũng nói về sự sống lại của những người tin nhận Chúa. Trong quá khứ, nó được dùng để nói về sự sống lại của Lazarơ. Nó có nghĩa là sự thức dậy. Và đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu muốn nói khi Ngài nói đến đền thờ là thân thể của Ngài. Nhưng các môn đồ không hiểu Ngài muốn nói gì, mãi cho đến sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, họ nhớ lại về ý nghĩa của câu đó. Các bạn thân mến, thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự, cho nên tôi mong ước các bạn gìn giữ đền thờ mình được thánh sạch và giữ đời sống của chúng ta tránh đi tội lỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.